Kính thưa Hội Thánh, sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của lời Chúa ở trong sách Truyền Đạo đoạn thứ 12. Truyền Đạo đoạn thứ 12 gồm có 14 câu và là phân đoạn cuối cùng của sách Truyền Đạo, là lời đúc kết tất cả những gì đã được vua Salomon trình bày ở trong 11 đoạn trước đó. Và đây là một lời kêu gọi những người trẻ tuổi. Ý nghĩa của lời kêu gọi này là vì đời sống ở trong thế gian này chóng qua, tất cả mọi việc làm của xác thịt đều là vô nghĩa nếu không đúng với các điều răn của Thiên Chúa. Cho nên từ khi còn rất trẻ thì một người hãy học biết kính sợ Thiên Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Truyền Đạo đoạn 12. Trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của câu số 1. Hãy nhớ đến đấng tạo hóa của ngươi ngay lúc này, trong những ngày thanh xuân của ngươi, trước khi những ngày xấu chưa đến, và những năm tới gần mà ngươi sẽ nói rằng ta không vui lòng. Động từ nhớ được nói đến ở trong câu này là một động từ để nói đến cái sự kiện, một điều gì đó cứ luôn ở trong tâm trí của chúng ta. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta cũng đã yêu cầu con dân của Ngài nhớ đến Ngài, như ở Luca đoạn 22 câu thứ 19, Côrintô nhất đoạn 11 từ câu 4 đến câu 5 đã nhắc lại cho chúng ta lời kêu gọi của Chúa như vậy. Mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh thì bởi cái sự dự tiệc thánh đó chúng ta nhớ đến sự chết chuộc tội của Ngài, chúng ta nhớ đến tình yêu của Ngài và chúng ta nhớ rằng Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta và chúng ta luôn ở trong Ngài. Nhớ đến Chúa không phải chỉ nhớ rằng Ngài thực hữu và Ngài là Thiên Chúa, không phải chỉ nhớ rằng Ngài đã, đang và sẽ làm gì cho chúng ta, mà chúng ta còn nhớ rằng Ngài muốn chúng ta làm gì cho Ngài. Tất cả những gì mà Chúa muốn chúng ta làm cho Ngài thì đã được Ngài cho ghi chép một cách rất là đầy đủ và rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Bổn phận của chúng ta là đọc, suy ngẫm, nhớ và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa muốn chúng ta làm như đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Đấng tạo hóa, tức là đấng dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có bản thân của chúng ta thực hữu làm người là bởi sự sáng tạo của Ngài. Ngài không dựng nên chúng ta chỉ một lần, mà Ngài dựng nên chúng ta hai lần. Lần đầu khi chúng ta được dựng nên, thì chúng ta rơi vào trong cái sự cám dỗ của tội lỗi, chúng ta phạm tội, rồi chúng ta bị hư mất, chúng ta bị chết. Và bởi ân điển của Ngài và đức tin của chúng ta vào trong sự cứu chuộc của Ngài, mà Ngài lại dựng chúng ta nên mới, thành một người mới, còn gọi là được tái sinh, được sinh từ trên cao hay được sinh bởi Đức Chúa Trời. Như Côrintô nhì đoạn 15 câu 7 đã xác chứng như vậy. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Một tạo vật mới tức là một vật được dựng nên mới, đó là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Sự dựng nên mới của chúng ta cũng chính là biểu tượng cho cái sự Thiên Chúa sẽ dựng nên trời mới, đất mới, là nơi không còn tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, mà chỉ có tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa chiếu sáng cho đến đời đời. Những sự ấy, tức là tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa, đã bắt đầu chiếu sáng từ ngay trong con người được dựng nên mới của chúng ta. Vì thế, làm sao chúng ta có thể tin được rằng một ngày kia Chúa sẽ dựng nên trời mới đất mới? Là bởi vì chúng ta nhìn vào con người được dựng nên mới của mình, chúng ta đã thấy rằng lời của Chúa là chân thật. Ngài nói rằng Ngài dựng chúng ta nên mới và chúng ta kinh nghiệm được sự dựng nên mới của chính mình. Cho nên chúng ta tin rằng khi Chúa đã nói một ngày kia Ngài sẽ dựng nên trời mới đất mới thì Ngài thật sẽ làm như vậy. Thánh Kinh cho chúng ta biết chính Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời, còn gọi là Thiên Chúa ngôi hai, là đấng đã trực tiếp dựng nên muôn loài. Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 chép: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài không vật gì đã có được làm nên. Và trong Côlôse đoạn 1 câu 16 chép, vì trong Ngài muôn vật đã được dựng nên, những vật trên trời, những vật dưới đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vua, hoặc các chủ quyền, hoặc các chính quyền, hoặc các nhà cầm quyền, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Chúng ta đã học biết về một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị, tức là chỉ có một thực thể Thiên Chúa tự có và có mãi. Và Thiên Chúa thể hiện qua ba thân vị riêng biệt, nhưng hiệp một, có danh xưng là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh. Khi ba ngôi Thiên Chúa thông công với Hội Thánh thì được gọi là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, như Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đã cho chúng ta biết như vậy. Đức Con và Đức Thánh Linh còn có các danh hiệu khác để nói lên thần tính và mục vụ của Đức Con và Đức Thánh Linh. Thân vị Đức Chúa Trời tiêu biểu cho ý muốn của Thiên Chúa. Thân vị Ngôi Lời tiêu biểu cho ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện qua lời nói và hành động. Còn thân vị Đấng Thần Linh thì tiêu biểu cho sự toàn năng của Thiên Chúa và sự sống ra từ Thiên Chúa. Cả ba thân vị Thiên Chúa đều dự phần trong sự sáng tạo. Vì thế Thánh Kinh chép vào lúc ban đầu Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi hành động của Ngôi Lời và bởi năng lực của Đấng Thần Linh mà muôn vật được sáng tạo và chúng ta được tái sinh. Danh từ Đấng Tạo Hóa, vì thế được dùng để gọi chung ba ngôi Thiên Chúa. Nhớ đến Đấng Tạo Hóa là nhớ đến cả ba ngôi Thiên Chúa, nhớ đến ý muốn việc làm của Thiên Chúa dành cho chúng ta và nhớ đến Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể của chúng ta, nhớ đến Thánh Linh của Ngài đang tuôn tràn trong chúng ta. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật, và chúng ta phải nhận và nhớ rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Vì có như vậy, chúng ta mới luôn ý thức rằng chúng ta không thuộc về chính mình mà chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không được thờ lại bất cứ loài thọ tạo nào mà chỉ thờ lại Thiên Chúa. Chúng ta không được đặt ý riêng của mình lên trên ý muốn của Thiên Chúa, là những điều đã được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Và cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta đừng bao giờ để cho lòng tự ái không đúng và sự kiêu ngạo khiến cho chúng ta nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Làm như vậy là chúng ta tự đặt mình lên trên Thiên Chúa. Nhớ đến Đấng Tạo Hóa giúp cho chúng ta nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa thể hiện qua mọi công trình sáng tạo của Ngài. Nhất là từng chi tiết trong cái thân thể xác thịt của chúng ta. Sự sáng tạo của Thiên Chúa thật là kỳ diệu, tinh vi, đầy dẫy sự khôn ngoan và vô cùng xinh đẹp, ích lợi. Sự nhận biết và nhớ đến Đấng Tạo Hóa phải bắt đầu từ khi chúng ta còn thơ ấu, khi chúng ta bắt đầu biết nhận thức về tội lỗi. Có lẽ cái lứa tuổi bắt đầu biết nhận thức về tội lỗi đối với mỗi người mỗi khác. Có em bé chỉ 3 tuổi thì đã biết như vậy, nhưng mà có em bé mãi đến 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi thì mới biết như vậy. Kết quả đầu tiên của sự nhận biết và nhớ đến Đấng Tạo Hóa là lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì khi chúng ta nhận biết rằng mình có tội và chúng ta được nghe nói về Thiên Chúa, được nghe nói về sự cứu rỗi của Ngài, thì nếu chúng ta có một tấm lòng tìm kiếm Thiên Chúa, thì cái kết quả đầu tiên của sự nhận biết ấy và của cái sự nhớ đến Đấng Tạo Hóa chính là cái lòng ăn năn tội của chúng ta. Càng nhận biết và nhớ đến Đấng Tạo Hóa sớm chừng nào thì đời sống của chúng ta càng phước hạnh hơn chừng nấy, và chúng ta càng có nhiều thời gian để phụng sự Thiên Chúa, và chúng ta càng được Thiên Chúa ban thưởng hơn chừng nấy. Và đây là điều mà các bậc cha mẹ cần ghi nhớ. Bổn phận hàng đầu của cha mẹ là dạy cho con cái biết đến Đấng Tạo Hóa ngay từ khi chúng còn là trẻ thơ. Cha mẹ phải chuyên cần dùng lời của Chúa để dạy dỗ con cái, ít nhất là trong 7 năm đầu tiên từ khi chúng biết nhận thức. Vì điều ấy sẽ đem lại kết quả phước hạnh đời đời cho cả cha mẹ lẫn con cái. Chỉ có lời của Chúa mới có năng lực biến đổi lòng người, Chỉ có lời của Chúa mới có năng lực giữ cho con cái của chúng ta không bị ngã vào thói hư tật xấu. Chỉ có lời của Chúa mới có thể giữ gìn bảo vệ con cái của chúng ta. Và nếu con cái của chúng ta được học biết lời Chúa từ khi còn thơ ấu, thì khi chúng nó trưởng thành, chúng nó sẽ không lìa khỏi lời của Chúa. Châm ngôn đoạn 22 câu 6 chép, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó. Ê-sai đoạn 55 từ câu 10 đến câu 11 chép, như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn. Thì lời của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì sẽ chẳng trở về cùng ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều ta muốn, sẽ hoàn thành công việc ta đã sai khiến nó. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17, cả thánh kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn mà làm mọi việc lành. Và trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu thứ 12, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nhóm chữ ngay lúc này ở trong câu 1 có nghĩa là lúc còn trong cái tuổi thanh xuân, tức là lúc còn trẻ, trong cái thời điểm hiện tại của tuổi trẻ. Những ngày xấu là những ngày tai ương, hoạn nạn, thử thách sẽ đến trong cuộc đời của loài người. Những năm sẽ đến gần là những năm sau cùng trong đời sống của một người lớn tuổi, đầy đau ốm, bệnh tật. Đó là những thời điểm mà chúng ta sẽ nói rằng ta không vui lòng. Và chính vì những khốn khó trong đời sống, trong tuổi già mà một người cần phải nhận biết và nhớ đến đấng tạo hóa ngay từ khi còn thơ ấu. Vì chính đấng tạo hóa sẽ chăn dắt những ai tin nhận Ngài và kính sợ Ngài, như Thi Thiên 53 đã làm chứng như vậy. Số phận chung của loài người chúng ta, dù là người tin Chúa hay là người không tin Chúa, thì tất cả cũng đều phải trải qua đủ thứ tai ương, hoạn nạn, bất công, tật bệnh ở trong cuộc sống. Vì cả thế gian đang đắm chìm trong tội lỗi, và cả thế gian đang quằn quại dưới sự rủa xả của luật pháp. Nhưng tất cả những ai thuộc về Chúa thì sẽ được Ngài giữ gìn, bảo vệ hoặc ban thêm sức cho qua khỏi. Sự chịu khổ của người thuộc về Chúa là sự dự phần trong sự chịu khổ của Đấng Christ. Và trong mọi sự ấy thì người thuộc về Chúa nếu đứng vững, không phạm tội, thì còn được Chúa ban thưởng. Vì thế đối với những người thuộc về Chúa mọi tai họa đều trở thành phước hạnh. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12 đến câu 13 chép, hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Trong Roma đoạn 8 câu 28 chép, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 chép, không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em. Nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được. Kính thưa Hội Thánh, trong vòng khuyên bạn chị em, có ai là người nhận biết và tin cậy Thiên Chúa một cách muộn màng, trong những năm cuối của cuộc đời, thậm chí đang nằm trên giường bệnh, chờ chết, thì người ấy cũng hãy vui mừng, cảm tạ Chúa, vì Ngài đã thương xót ban cho mình cái cơ hội tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài trước khi quá trễ. Người ấy hãy tận dụng tháng ngày còn lại, vui thỏa trong sự đọc lời Chúa, nghe giảng về lời Chúa và cầu thay cho người khác. Câu thứ nhì, trước khi mặt trời, ánh sáng, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây lại tung đến sau cơn mưa. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của câu thứ nhì là khi tuổi già đến thì lực của loài người bị suy kém, không còn nhìn thấy rõ ánh sáng của mặt trời, của đèn, của mặt trăng hoặc của các ngôi sao. Thân thể cũng không chịu nổi những khi trái gió trở trời. Mùa mưa, thân thể thường đau nhất. Hoặc chúng ta cũng có thể hiểu rằng, câu 2 là một cách nói bóng ở trong thi ca Hebrew, và nên nhớ sách truyền đạo là một tập thơ. Mặt trời là tri thức, tức là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, không do chúng ta học tập. Ánh sáng là trí thức, tức là sự hiểu biết do chúng ta suy luận, từ tri thức, từ học thức và từ kiến thức. Mặt trăng là học thức, tức là cái sự hiểu biết do chúng ta học tập. Còn các ngôi sao là kiến thức, tức là sự hiểu biết do chúng ta quan sát. Mây tuôn đến sau cơn mưa là bệnh tật tiếp nối bệnh tật. Sự bất tiện này tiếp theo sự bất tiện khác ở trong sinh hoạt của một người lớn tuổi, bởi vì sức khỏe đã suy yếu. Khi tuổi già đến, sự trí thức của loài người sẽ bị lu mờ, thậm chí trở nên tối tăm, tức là không còn nữa. Đau ốm, bệnh tật sẽ cứ tiếp nối cho đến khi chúng ta qua đời, khiến cho chúng ta không còn làm chủ được các hoạt động thân thể xác thịt của mình. Chúng ta hãy nhớ đến đấng tạo hóa của mình trước khi tuổi già đến, để Ngài chăm sóc và bồng ẩm chúng ta trong tuổi già của chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi mọi nan đề trong cuộc sống. Ê-sai đoạn 46 câu 4 ghi lại lời hứa của Chúa như thế này: cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, ta là đấng sẽ bồng ẩm các ngươi, ta là đấng đã làm ra và ta sẽ gánh vác, ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các ngươi. Ở trong thực tế, thân thể xác thịt của chúng ta vẫn phải chịu đựng mọi đau khổ trong đời sống cho tới khi nó chết đi. Và đó là bản án do chính Thiên Chúa tuyên phán sau khi loài người phạm tội, đã được ghi chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 16 đến câu 19. Nhưng nếu chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sức chịu đựng. Câu thứ 3. Trong ngày mà những người giữ nhà sẽ run rẩy, những người mạnh sức sẽ khom lưng, những người xây cối ngừng lại bởi vì số ít, và những người nhìn xem qua các cửa sổ bị tối tăm. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của câu 3, đó là căn nhà là thân thể xác thịt của chúng ta, những người giữ nhà là đôi tay của chúng ta chuyên làm việc để phục vụ cho thân thể sẽ trở nên run rẩy, những người mạnh sức là đôi chân vốn nâng đỡ toàn thân thể sẽ trở nên cong khom, những người xây cối là hai hàm răng sẽ bị rụng mất nhiều, không còn nhai được, và những người nhìn xem qua các cửa sổ là đôi mắt sẽ bị mù, không còn thấy được. Hoặc chúng ta cũng có thể hiểu rằng, câu 3 nói đến cái sự suy kém của tuổi già trong các tầng lớp xã hội. Khi tuổi già đến, những người trước đây lực lưỡng, khỏe mạnh được giao cho việc canh giữ nhà cửa, thì sẽ trở nên run rẩy, yếu sức. Những người mạnh sức có thể xông pha trận mạc, hăng say tác chiến, sẽ trở nên khom lưng, không còn sức để đứng vững. Những người siêng năng lao động sẽ không còn sức để làm việc. Ngay cả những người nhàn nhã, không cần làm việc gì, nhìn đời qua khung cửa cũng sẽ không còn thị lực tốt để mà nhìn ngắm. Câu thứ 4. Những cánh cửa hướng ra đường phố sẽ bị đóng lại khi tiếng xây cối thưa lần. Người ta sẽ trỗi dậy khi nghe tiếng chim và những con gái của sự ca hát sẽ hạ mình. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của câu 4 là đôi môi sẽ khép lại để giữ thức ăn khi hàm răng không còn nhai kỹ thức ăn. Người già sẽ dễ giật mình thức giấc khi nghe tiếng động dù chỉ là tiếng chim hót. Đôi lỗ tai vốn thích nghe âm nhạc cũng không còn nhạy cảm với lời ca tiếng hát. Hoặc chúng ta cũng có thể hiểu rằng câu 4 nói đến cái sự kiện khi người ta đã già, không còn sức làm việc nhiều thì cửa nhà cũng không còn mở thường xuyên. Người già sẽ ít ngủ hay thức dậy khi nghe tiếng chim hót sớm. Những con gái của bài ca là tất cả những bộ phận phát ra âm thanh như môi, lưỡi, cổ họng, phổi của người già sẽ không còn hoạt động hữu hiệu. Có thể nói một cách khác, những con gái của các bài ca là một thành ngữ để chỉ về những người chuyên về cái việc ca hát, sử dụng những khí cụ âm nhạc để đem niềm vui đến cho những người khác. Khi những người như vậy đến tuổi già thì họ cũng không thể nào trình diễn được nữa. Và tất cả không còn phô bày được cái sự duyên dáng hay là cái sự ngọt ngào giọng ca tiếng hát của mình, mà tất cả đều hạ mình. Từ ngữ hạ mình ở trong nguyên ngữ của tiếng Hebrew có nghĩa là khom người xuống, cúi thấp xuống. Câu thứ năm, người ta cũng sẽ sợ chiều cao, sự hãi hùng ở trên lối đi, cây hành sẽ trổ hoa, cào cào sẽ trở nên nặng, và sự ước ao sẽ tan vỡ, vì loài người đi đến nơi ở lâu dài của mình, và những kẻ than khóc đi vòng quanh các đường phố. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của câu năm là, người già sẽ sợ hãi khi đến những nơi cao, ngay cả đi đường bình thường cũng lấy làm mệt nhọc, sợ bị té ngã. Cây hành trổ hoa là mái tóc bạc trắng, cào cào trở nên nặng là bởi vì sức khỏe quá yếu đến nỗi con cào cào cũng là gánh nặng, cũng là một cái sự nặng nề cho một người già. Lòng người già không còn những sự say mê ao ước, và cuối cùng là sự chết khi thân thể xác thịt trở về bụi đất và ở lại đó lâu dài. Những người thân tham dự đám tang, than khóc đi qua các con phố. Câu thứ sáu, cũng hãy nhớ đến đấng tạo hóa của ngươi, trước khi dây bạc bị đứt, chén vàng bị vỡ, bình bị vỡ tan bên suối, hay bánh xe bị vỡ ra bên giếng. Bạc và vàng là hai thứ kim loại quý, có tính bền vững, lâu dài. Người ta dùng bạc làm những sợi dây chuyền để trang sức, dùng vàng làm những chén uống rượu, như các vua nhất đoạn 10 câu 21 và Ê-sai đoạn 40 câu 19, cho chúng ta biết như vậy. Dây bạc đứt, chén vàng bị vỡ, hàm ý là một khoảng thời gian dài đã trôi qua, tương đương với tuổi thọ cao nhất của đời người. Bình bị vỡ bên suối là loại bình bằng gốm được dùng để lấy nước. Những phụ nữ Trung Đông thời xưa hay đội bình đến các nguồn nước để lấy nước. Bánh xe bị vỡ ra bên giếng là bánh xe cuộn dây để thả thùng xuống giếng, đem nước lên. Bình bị vỡ, bánh xe bị vỡ, hàm ý rằng mọi vật thường dùng trong cuộc sống, theo thời gian, đều sẽ đến lúc bị hư hoại. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của câu 6 như sau. Các vật được nói đến đều là hình ảnh tiêu biểu cho sự sống kết thúc vào cuối đời của một người. Dây bạc bị đứt là hơi thở tắt đi, chén vàng bị vỡ là bộ não bị liệt, bình bị vỡ tan là trái tim ngừng đập, bánh xe bị vỡ ra là các mạch máu ngừng chảy. Câu thứ bảy, rồi bụi đất sẽ trở về đất y như nguyên cũ, tâm thần sẽ trở về Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Bụi đất chính là thân thể xác thịt của chúng ta, tâm thần là cái thân thể thiêng liêng vô hình của chúng ta, ra từ linh sự sống của Thiên Chúa. Sách Thế Ký đoạn 2 câu 7 chép, và Thiên Chúa từ hữu hoàng hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi, thì loài người trở nên một linh hồn sống. Sự chết của thân thể xác thịt là sự xác thịt bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, là án phạt tội lỗi ở trên xác thịt. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19 chép, ngươi sẽ đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày ngươi trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì khi sự chết xảy ra, thân thể của tất cả mọi người đều trở về đất, thân thể thiêng liêng là tâm thần thì trở về cùng Đức Chúa Trời, linh hồn thì vào trong âm phủ. Những người thuộc về Chúa thì ở nơi phước hạnh ở trong âm phủ, những người không thuộc về Chúa thì phải chịu khổ ở nơi tạm giam ở trong âm phủ. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31 đã dạy về số phận của người chết trước khi Ngài hoàn thành sự cứu rỗi, số phận của người ở trong Chúa và số phận của người ở ngoài Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4, câu 8 đến câu 9 thuật lại sự kiện Ngài đem linh hồn những thánh đồ trong âm phủ vào thiên đàng với Ngài sau khi Ngài phục sinh. Công vụ các sứ đồ đoạn 7 từ câu 55 đến câu 60 và Khải Huyền đoạn 6, câu 9 cho chúng ta biết sau khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi, thì linh hồn những người chết trong Chúa đều vào trong thiên đàng, không còn phải vào âm phủ. Rồi, trong cái ngày Đức Chúa Giêsu Christ giáng lâm giữa chốn không trung để đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian, trước khi Ngài phán xét toàn thế gian, thì thân thể xác thịt của những người chết trong Chúa trong suốt thời kỳ hội thánh sẽ được phục sinh. Tâm thần và linh hồn của họ sẽ kết hiệp với thân thể phục sinh của họ. Thân thể xác thịt của những thánh đồ trong các thời kỳ trước và sau thời kỳ hội thánh, tức là thời cựu ước thời trước cựu ước và thời 7 năm đại nạn, sẽ được phục sinh sau khi Đức Chúa Giêsu Christ tiêu diệt mọi thế lực chống nghịch Thiên Chúa vào cuối của 7 năm đại nạn. Thân thể xác thịt của tất cả những ai không thuộc về Chúa thì sẽ được sống lại để chịu sự phán xét chung cuộc khi vương quốc ngàn năm kết thúc và trời cũ đất cũ đã qua đi, như Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15 đã cho chúng ta biết. Linh hồn của những người không thuộc về Chúa sẽ kết hiệp với thân thể xác thịt được phục sinh, nhưng họ không được ban cho tâm thần trở lại, bởi vì họ sẽ bị đời đời xa cách Thiên Chúa, họ không cần có tâm thần để tương giao với Thiên Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 cho chúng ta biết cái hình phạt đời đời bị xa cách Thiên Chúa của những người không thuộc về Chúa. Câu thứ 8, người truyền đạo nói, hư không của những sự hư không, mọi sự đều hư không. Hư không là không có giá trị, không còn lại mãi mãi. Tất cả mọi sự xảy ra dưới ánh mặt trời đều là hư không, kể từ khi loài người phạm tội. Nhưng cái sự hư không lớn nhất chính là đời sống của một người. Đó là sự hư không của những sự hư không. Cho đến khi loài người biết nhớ đến đấng tạo hóa, được Ngài dựng nên mới, loài người chỉ là hư không. Câu số 9. Bởi vì người truyền đạo là khôn ngoan nên cũng dạy sự trí thức cho dân sự, người đã lắng nghe, tra xét và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn. Người truyền đạo là người rao giảng lời Chúa, và người rao giảng lời Chúa có sự khôn ngoan để dạy sự trí thức cho con dân của Chúa. Người truyền đạo tương giao với Thiên Chúa, lắng nghe sự phán dạy của Thiên Chúa. Có thể lời phán dạy ấy trực tiếp đến từ Thiên Chúa, mà cũng có thể là qua Thánh Kinh, là lời hằng sống của Thiên Chúa, mà cũng có thể là qua sự giảng dạy của người khác, để rồi người ấy suy ngẫm, áp dụng vào trong cuộc sống của chính mình. Người truyền đạo hệ thống những lời khôn ngoan của Thiên Chúa như là sắp xếp theo chủ đề để con dân Chúa tiện tra cứu. Câu thứ 10. Người truyền đạo tìm những lời có thể tiếp nhận được, những lời được viết cách ngay thẳng, những lời của lẽ thật. Câu này có nghĩa, người truyền đạo học qua những con dân Chúa khác, những người đã được Chúa ban cho cái sự khôn ngoan thông sáng, và họ đã nói ra sự hiểu biết của họ. Rồi lời nói của họ được chính họ hoặc là những người nghe họ ghi chép lại một cách ngay thẳng, có nghĩa là không thêm, không bớt. Những lời ấy là những lời của lẽ thật, vì chúng đến từ Thiên Chúa. Câu thứ 11. Những lời của người khôn ngoan giống như cây gậy kích bò, sự thu thập chúng như những đinh đóng chặt. Chúng được ban cho bởi đấng chăn chiên duy nhất. Cây gậy kích bò là cây gậy có đầu nhọn, dùng để thúc bò đi theo hướng mà người chăn bò hay là người đánh xe bò muốn. Lời của người khôn ngoan giúp định hướng cho người nghe, dù lời của lẽ thật có thể khiến cho người nghe lúc đầu cảm thấy khó chịu. Đinh đóng các phần gỗ lại với nhau một cách chặt chẽ như thế nào thì những lời của người khôn ngoan được thu thập cũng vững chắc như thế ấy. Tất cả những lời của người khôn ngoan đều được ban cho bởi đấng chăn chiên duy nhất. Danh từ người chăn chiên có tính từ duy nhất kèm theo, chỉ có thể hiểu là đấng chăn chiên duy nhất. Đấng chăn chiên duy nhất chính là đấng từ hữu hằng hữu, như Thi Thiên 23 câu 1 đã nói rõ. Và xin ghi nhớ, tên gọi đấng từ hữu hằng hữu của Thiên Chúa là tên gọi chung cho cả ba ngôi Thiên Chúa. Vì ba ngôi Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh đồng tự có và có mãi. Đấng tự hữu hằng hữu chăn dắt dân Israel trong thời cựu ước. Khi đấng tự hữu hằng hữu nhập thế làm người mang tên Giê-xu, thì Ngài cũng chính là đấng chăn chiên hiền lành, đứng đầu những người chăn. Và tôi xin lần lượt đọc những câu thánh kinh sau đây, nói về cái danh xưng đấng chăn chiên. Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 24. Nhưng cung của người vẫn vững chắc, các cánh tay của người được làm nên mạnh, bởi tay của đấng toàn năng của Gia-cốp, từ đấng chăn chiên, vần đá của Israel. Thi Thiên 23 câu 1, đấng từ hữu hằng hữu là đấng chăn chiên của tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Giăng đoạn 10 câu 11, ta là người chăn hiền lành bỏ đi sự sống của mình vì bầy chiên. Giăng đoạn 10 câu 14, ta là người chăn hiền lành, ta biết chiên của ta, và chiên của ta biết ta. Hebrew đoạn 13 câu 20. Đức Chúa Trời của sự bình an là đấng bởi giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn của bầy chiên là Đức Chúa Giêsu của chúng ta ra khỏi từ trong những kẻ chết. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 25. Vì các anh chị em vốn như những con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và đấng giám mục của linh hồn các anh chị em. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 4. Khi đấng làm đầu những người chăn hiện ra, các anh chị em sẽ được mão vinh quang, chẳng hề tàn héo. Có thể nói truyền đạo đoạn 12 câu 11 kết hiệp với những câu thánh kinh mà tôi mới vừa đọc đó đã chứng minh rằng ngôi lời chính là đấng từ hữu hằng hữu, là Thiên Chúa nhập thế làm người, là đấng chăn chiên duy nhất. Câu thứ 12. Và hơn nữa, hỡi con trai của ta, hãy chịu sự dạy này. Sự làm ra nhiều sách thì không cùng, sự học nhiều là sự mệt nhọc của xác thịt. Qua câu thứ 12 này mà chúng ta hiểu rằng sách truyền đạo được vua Salomon viết cho con trai của mình là Roboam. Các vua nhất đoạn 11 câu 43 và sử ký nhì đoạn 9 câu 31 cho chúng ta biết Roboam là con trai của Salomon và là người kế vị Salomon. Tiếc thay, Roboam đã không học được sự khôn ngoan và sự nhớ đến đấng tạo hóa. Ông đã phạm tội lìa bỏ luật pháp của Thiên Chúa. Ngày nào mà thế giới chúng ta đang sống đây vẫn còn, thì sự làm ra sách cũng vẫn còn. Số lượng sách được viết ra trong một ngày nhiều đến nỗi suốt cả một đời chúng ta cũng không thể nào đọc hết. Chính vì thế mà sự học nhiều làm cho thân thể xác thịt bị mệt nhọc. Nói như thế không có nghĩa là không nên học hỏi, không nên trau dồi học thức và kiến thức. Tuy nhiên, chúng ta phải biết khôn ngoan, dành thời gian ưu tiên để học lời của Chúa và đọc những sách viết về lời của Chúa, còn các sự học khác đều là thứ yếu. Câu thứ 13. Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, vì ấy là trọn phần sự của loài người. Trọn sự việc có nghĩa là trọn những điều mà vua Salomon đã nói về giá trị của mọi sự, mọi vật, mọi việc ở dưới ánh sáng mặt trời trong suốt 11 đoạn trước. Vì tất cả đều là hư không, mà đời sống của một người là sự hư không đứng đầu của mọi sự hư không. Cho nên vua Salomon đã khuyên con trai của mình rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài là hai điều không thể phân rẽ. Không thể nào kính sợ Đức Chúa Trời mà không vâng giữ các điều răn của Ngài. Có nhiều người nói rằng, tôi yêu Chúa và kính sợ Chúa lắm, nhưng mà tôi buộc phải làm điều này, điều kia nghịch lại điều răn của Chúa, Chúa biết lòng của tôi. Phải, Chúa biết lòng những người như vậy, và Chúa đã phán rõ trong Thánh Kinh về những người như vậy, ở trong Ê-sai đoạn 29 câu thứ 13. Chúa có phán rằng, vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miệng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Đúng như vậy, Chúa biết lòng của những người. Mở miệng ra cứ nói rằng Chúa biết lòng tôi, Chúa biết lòng tôi mà luôn luôn tìm cách để làm nghịch lại các điều răn của Chúa. Lòng của những người ấy hoàn toàn xa cách Chúa. Một trong những điều răn của loài người dạy cho những con dân của Chúa đó là ngày Sa-bát là Chủ nhật. Tuy nhiên, không một chỗ nào trong lời của Chúa dạy như vậy. Lời của Chúa hàng mấy chục lần nhắc đi nhắc lại ngày Sa-bát là ngày thứ bảy. Con dân của Chúa làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy phải biệt nên thánh để làm một ngày an nghỉ cho xác thịt của mình và là một ngày để thờ phượng Chúa, để nhóm hiệp với nhau. Bổn phận duy nhất của loài người trước Thiên Chúa là vâng giữ các điều răn của Ngài. Tiếc thay, ngày nay có nhiều người xưng mình là con dân của Chúa nhưng lại vâng giữ các điều răn của loài người mà bỏ đi các điều răn của Đức Chúa Trời, là điều mà chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lên án ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 3 đến câu 9, Mác đoạn 7 câu 6 đến câu 9. Câu thứ 14, vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi việc vào trong sự phán xét, cả mỗi một việc kín dấu hoặc thiện hoặc ác. Trong ngày phán xét, Đức Chúa Trời sẽ phán xét từng việc một. Ngài không bỏ qua bất cứ một việc nào, dù nhỏ, dù lớn, dù là việc làm ra cách kín dấu, hoặc thiện, hoặc ác. Vì Ngài là công chính và thánh khiết, Ngài sẽ hình phạt hoặc là ban thưởng một cách xứng đáng với cái sự công bình và thánh khiết của Ngài. Và tới đây chúng ta kết thúc bài học về sách truyền đạo đoạn thứ 12. Nguyện rằng lẽ thật của lời Chúa, sự khôn ngoan được trình bày trong lời của Chúa, giúp cho chúng ta được lòng khôn ngoan, thông sáng, để chúng ta biết kính sợ Chúa, vâng giữ các điều răn của Ngài, và ở lại trong tình yêu của Ngài, trong ân điển của Ngài, để chúng ta được đời đời sống trong hạnh phúc với Ngài. Cảm tạ Ngài. Amen.